luận Phật thừa không yếu. Trước khi học cái chuyện này, tôi nói đại khái những cái sự liên hệ ở trong quyển sách và tác giả cho quý vị được phê duyệt chương yếu một chút. Phần lịch sử tác giả thì ở đoạn sau có để rồi, tôi không cần phải nói nhiều. Nhưng đây chỉ nói một vài điểm mà có liên hệ đến Phật giáo Việt Nam với tác giả. Vì ngài Thái Huy Đại Sư trong giới Phật tử có lẽ ít được biết ngài, còn ở giới tăng sĩ như chúng tôi đều là kính ngài như vị Bồ Tát, thì điều đó chắc là quý vị cũng không lấy gì làm lạ. Nếu vị nào biết đọc chữ Hán thì sẽ đọc cái bộ gọi là Thái Huy Toàn Thơ, 60 mấy quyển, người trong đó ghi chép hết đời của ngài từ khi mà đi thuyết pháp nơi này nơi kia trong những cuộc hoằng dương chánh pháp. Thì trong bộ Thái Huy Toàn Thơ có rất đầy đủ. Thì cái bộ luận này cũng là một phần nhỏ trong bộ Thái Huy Toàn Thơ. Từ khi xưa Phật giáo ở Việt Nam và Phật giáo Trung Hoa có sự liên hệ mật thiết với nhau, cho nên vào cuối đời Ngọc Thâm ở Trung Hoa, ở Việt Nam chúng ta tất nhiên vào thời Pháp thuộc, thì Phật giáo ở Trung Hoa cũng chịu ảnh hưởng suy đời. Lúc đó Phật giáo Việt Nam chúng ta cũng nằm trong hệ thống đó, cho nên là lúc trước muốn hiểu Phật pháp là một điều hết sức khó khăn, không có phương tiện, không có kinh sách để mà mình hiểu. Thì ở Trung Hoa các tình tệ chùa chiền tăng sĩ và tín đồ mê tín nhân dân nó thế nào thì Việt Nam mình nó cũng tương đương như vậy, hoặc có thể tệ hơn nữa. Vì vậy cho nên thời nhà Thái Huy Đại Sư ra đời, mà trong thời ngài có nhiều vị, mà đây nói riêng về ngài, tức là cái thời mà Phật pháp suy đời, nhưng ngài vừa hiểu Phật pháp thì lúc đó ngài đã có chủ trương là phải chứng minh Phật pháp ở Trung Hoa. Thì trong khi chứng minh đó thì có những người bạn đồng tu, như tôi kể bên Thiền Tâm thì có ngài Hiên Văn, bên Tịnh Độ Tâm thì có ngài Ánh Quang gọi là Ánh Quang Đại Sư, bên Lục Tâm thì có ngài Đế Nhàn, còn về bên ngài Thái Huy này thì thông về duy thức học và các kinh điển, ngài thông kinh dữ lắm. Vì ngài tâm trước khi mà ngài giảng dạy kinh điển, ngài có 5 năm đóng cửa nhập thất chuyên đồng đọc kinh, mà đọc cho tới một hôm ở trong viện tả, ngài ngồi trong thất ngài đọc, bỗng một hôm ngài đọc tạm kinh đọc rồi cái ngài bình ngộ, ngài sáng lên. Rồi sau khi sáng lên rồi thì ngài đọc tới đâu mà thông tới đó, rồi từ đó thì sau ngài mới bắt đầu đi giảng dạy. Vì vậy cho nên cái thời của ngài đó ở trong đó gọi là cách mạng Phật giáo Trung Hoa. Mà cách mạng nó để ra đề ra 3 cái đề mục: một là cách mạng giáo chế, hai là cách mạng giáo sản, ba là cách mạng giáo quyền. Thì cũng giống như Việt Nam mà vậy, thì chính cách mạng giáo chế tức là thay đổi những luật lệ mà thời kia Đức Phật ở Ấn Độ dạy thế nào, thì bây giờ đến Việt Nam hay là tới Trung Hoa nó có những cái nó phù hợp, mình phải sửa đổi, gọi là cách mạng giáo chế. Hai là cách mạng giáo sản, ví dụ hồi xưa cái chùa đó cúng cho vị tổ hoặc là ông thầy, rồi ông thầy để làm cửa chung trong chùa, tại sao này ông thầy tịch giao cho người đệ tử, ở người đệ tử nhiều khi không có tu như ông thầy mà lại có gia đình nhân dân, rồi lấy cái sự nghiệp của chùa làm một sự nghiệp riêng đó. Vì vậy cho nên giáo sản nó lọt vào tay những người không tu hành gì hết đó. Vì vậy mà đề nghị là cách mạng giáo sản, tức là đem cái tiền của Phật giáo phải trở về cho Phật giáo, chứ không được cho những người tư nhân, người mà có gia đình hưởng thụ. Ví dụ như Việt Nam mình thỉnh thoảng có nhiều chùa quê đó cũng vậy, cũng tuy rằng cái chùa là của báo tánh, nhưng mà đất chùa nó có được năm mẫu ba mẫu rồi, có nhiều vị sư sau này không tu hành hết, có gia đình rồi cũng thụ hưởng cái đó, rồi lấy tiền lấy lúa trong đó rồi ăn là nuôi gia đình riêng. Vì vậy cho nên cái đề nghị cách mạng giáo sản và cách mạng giáo quyền, tức là lập cái quyền tối cao đó của những bậc lãnh đạo để cho có cái hệ thống từ trên dưới sắp đặt. Ví dụ như một vị tăng thì làm trái với luật lệ Phật giáo thì trong giáo hội có quyền cởi áo, chứ không có để cho chánh quyền của ngài phải xâm phạm. Thành đã muốn đặt cái quyền tối cao cho vị tăng phải chỉnh lý lại mình chứ phải có lời người khác. Do đó cho nên cái phần vì vậy mà tất cả những cái vị khi ở Trung Hoa trong thời đó để hưởng ý cái phong trào cách mạng đó, mà chính vì vậy mà có những cái tờ báo ra đời như là tờ báo Hải Triều Am Dân Dân, những tờ đó ra đời ở Trung Hoa để mà đề kiến những cái cải cách lại những gì Phật giáo nên truyền tâm những cái thủ lực quá. Thì khoảng năm 1932, 33, 34 thì Việt Nam mình được cái đỡ là lúc đó nhà cầm quyền cho mình được phát triển Phật giáo, cho nên các tự tổ ở Trung, ở Nam, ở Bắc đều thừa hưởng cái phong trào cách mạng ở Trung Hoa. Mình ở bên đây khởi chướng ra phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam. Vì vậy mà các hội Phật giáo, các giáo hội ra đời, ra đời đó để kêu gọi, để khuyến khích mọi người trở về học Phật, lập các Phật học viện, rồi mở các cái chỗ giảng dạy nhân dân để cho Phật giáo truyền bá. Thành thử Phật giáo Việt Nam mà truyền bá được tính hi ở đời sau này là ảnh hưởng lớn ở ngày Thái Hy ở Trung Hoa. Vì vậy cho nên cái liên hệ ở Trung Hoa thì Việt Nam là một mối liên hệ lớn lao, mà nhất là cái tài liệu mà chứng minh Phật giáo đó là nằm ở trong bộ Thái Hư Toàn Thơ. Lần này thì nhiều khi lúc mà chưa sanh ở Việt Nam mình muốn khởi chướng phong trào đó thì ở Việt Nam nhà màng tài liệu lắm, thành thử là đặt những cái tờ như là Hải Triều Âm ở Trung Hoa đó, và mình có nhân như đó mà dịch ra và viết và đặt những tờ báo của mình như là Duy Tông Phật Học từ Duy Âm Duy Danh thì chịu ảnh hưởng trong cái tờ báo Hải Triều Âm Duy Danh ở Trung Hoa. Vì vậy cho nên sự cách mạng ở Trung Hoa và sự cách mạng ở Việt Nam nó đều là sự liên hệ. Đó là chúng ta hiểu rõ cái ý nghĩa sự liên hệ đó rồi thì bây giờ mới thấy rõ cái đường lối tu học. Bởi vì đường lối tu học ở Trung Hoa cũng như ở Việt Nam thì thời xưa tuy rằng cái đường lối đó vẫn rõ ràng, nhưng vì cái lề lối sắp đặt nó theo cái thời cổ cho nên nó ít có thích hợp với bây giờ. Thì vì vậy mà sau này khi mà đề nghị cải tiến Phật giáo, chánh hưng Phật giáo thích hợp với phong trào thì ngài Thái Huy ngài mới giải thích Phật giáo cho nó phù hợp với hiện tại, giải thích bằng cách này hoặc bằng cách kia để người ta hiểu Phật giáo theo những cái ý nghĩa và danh từ ngôn ngữ của thời bây giờ. Vì vậy mà mới có cái bộ luận gọi là Phật Thừa Tâm Yếu này. Bộ luận Phật Thừa Tâm Yếu tức là để chỉ cho một bộ luận mà gồm tất cả Phật giáo từ thấp đến cao, tức là từ khi mới bước vào tu theo đạo Phật cho tới khi thành Phật, trong đây đều có luận qua hết. Nếu người học mà cẩn thận nhận xét cho trường tinh tế thì mình thấy rõ cái đường lối tu học của Phật giáo từ thấp lên cao nó rõ ràng, không còn ngờ vực gì. Thì nếu hiểu được vậy rồi thì tất nhiên khi chúng ta tu chúng ta mới yên ổn. Thì trong bộ Phật Tâm Yếu này thì chúng ta thấy quý vị đọc cũng có thể hiểu, nhưng mà vì có nhiều chỗ nói gọn quá e rằng quý vị hiểu không được hết nghĩa, cho nên chúng ta phải giảng để cho quý vị thấy cái cương yếu. Nếu mà mình học Phật pháp nắm được cái cương yếu rồi thì sau này mình đọc những kinh những luận mình dễ hiểu lắm. Hay là đọc tới đâu biết à cái bộ kinh nó là nằm về cái hệ phái nào của Phật giáo, bộ kinh nó nói những cái gì mình đều có thể nhận xét ra được. Cho nên chúng tôi để cho học cái bộ này thì cái lớp ở đây coi như là nắm được cái chương ý Phật giáo rồi đó. Tại chừng đó nếu ai muốn tiến lên nữa thì chừng đó mới chuyên hết ở trong vấn đề tu học của Đại thừa Phật giáo hoặc là tu thiền duyên danh mới đi tới cái chuyên môn. Đây là cái tổng quát, đó là tôi nói đơn lược. Và quý vị muốn biết đài là Thái Hư thì đọc phía đằng sau thần chữ tử thì thấy rõ. Bây giờ ngay vào cái đề trước hết là chỉ luận. Cái chỉ luận theo ở Việt Nam mình gọi là cái lời nói đầu, hay là phần mở đầu. Tôi đọc rồi tôi giải thích. Luận Phật thừa tâm yếu là tùy thuận theo thời cơ lượt nói cái tâm bản và chuyên yếu của Phật pháp. Thế nên bộ luận này cũng có tập khái luận về Phật pháp hiện đại. Như vậy thì quý vị thấy đây nó là Phật thừa tâm yếu, tức là bản ý của Ngài Thái Hư. Ngài muốn luận về cái chuyên yếu của Phật pháp hay là cái chủ trương của Phật pháp, chữ tâm bản tức là cái chủ trương của Phật pháp, mà luận theo với cái thời đại. Thời đại này nói Phật pháp phải nói thế nào nó thích hợp duyên danh, cho nên gọi là luận theo cái thời đại. Vì vậy cũng để là khái luận về Phật pháp hiện đại, hay là nói theo danh từ chỉ nho là Phật pháp hiện đại, Phật pháp hiện đại khái luận. Đó là nói sơ cái chủ yếu. Bây giờ mình giải thích đứng trên chiều hướng Phật pháp mà nói, xưa nay vốn không có sự cách biệt giữa ba thời gian, như vậy cái tên hiện đại đó cũng không thể lập nên được, thì nói ra không bằng yên lặng. Nhưng sau này thì quý vị thấy khó hiểu rồi đó. Đứng về chiều hướng trên chiều hướng Phật pháp mà nói, tức là đây chỉ cho cái Phật pháp mà nói thẳng về bản tánh. Bản tánh của Phật pháp là ly ngôn thuyết, cái chỗ đó chỉ chứng ngộ mới được thôi, chứ không phải dùng cái lời nói mà nói là được. Hay là cái chỗ đó là vượt ra cái ý nghĩa thời gian và không gian. Vì vậy cho nên nói rằng vốn không có sự cách biệt giữa ba thời. Như vậy thì cái tên hiện đại tức là chỉ cho cái thời hiện đại, cũng không thể lập ngôn. Mà đã không thể lập ngôn thì nói gì được cái gì? Thì thành đã có nói gì không bằng im lặng. Đó là Ngài muốn nói thẳng về cái Phật pháp, bản tánh của Phật pháp. Đứng về bản tánh của Phật pháp thì vượt ra ngoài thời gian và không gian. Đã vượt ra ngoài thời gian không gian thì đâu có chia quá khứ, hiện tại, vị lai, mà đây nó nói theo hiện đại. Vì vậy cho nên là nói thì nói ra không bằng im lặng. Nếu đứng ở chỗ đó thì nên im lặng. Nhưng vì trào lưu tư tưởng của người đời mỗi mỗi đều nương thời đại mà có sự đổi dời, thời gian gần đây khoa học phát đạt, người ta dùng các môn như triết học, động vật học hay thể dục học để suy lường Phật pháp, và có người hời hợt phán đoán Phật pháp một cách tiếp diện. Vì thế chủ đích của luận giả cũng căn cứ trên tư trào của người đời mà nói. Nếu tùy thuận chân như mà nói thì tuy nói mà không thể nói, ấy mới thực là nói lại. Phần chỉ luận này là nói thái quát lời tựa, cũng là nghĩa chánh của toàn luận gồm bốn chương sau đây. Thì như vậy ý Ngài Thái Hư là muốn nói rằng tuy nhiên đứng được mặt Phật pháp tánh thì cái chỗ đó không có nằm ở trong thời gian và không gian, cho nên chỗ đó lẽ ra là phải im lặng. Nhưng bởi vì cái tư tưởng của người hiện đời hay nhìn Phật giáo qua những con mắt của những nhà triết học, con mắt của những nhà động vật học, con mắt của những nhà thể dục học, hay là con mắt của những nhà khoa học, để mà họ phê phán Phật giáo bằng cách này hoặc bằng cách khác, nhiều khi họ phê phán không đúng không nhầm mà họ vẫn phê phán. Rồi nếu mà mình không cố giải thích cho rành rẽ thì người ta hiểu lầm đi. Vì vậy cho nên buộc lòng luận giả phải căn cứ vào suy cào của học giả hiện tại giải thích để mà ta hiểu rõ Phật giáo, khỏi bị lầm lẫn. Đó là cái mục đích của ngài. Nhưng mà ngài cũng muốn nói rõ hơn, nếu mà tùy thuận theo chân như tức là chân như hay là thể tánh đó, thì cái chỗ đó là không có nói năng, bởi vì chỗ đó là chỗ thực chứng chứ không có nói năng. Vì vậy cho nên là nếu căn cứ vào đó thì không có, khi có nói năng thì tạm nói chứ mà không có cái gì thực hết. Nên nói rằng khi nói mà không thể nói ấy mới thực là nói lại, nói mà đừng chấp lời, đừng chấp chữ thì cái đó nó mới thực là nói. Còn nếu mà nói là chấp lời đúng chữ mà không đạt được cái lý thú thì cái đó chưa phải là thực nói. Thì đó là ngài mới đề ra cái khái quát.